Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Biên tập viên Trịnh Phương và Hoàng Tú kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2021 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức với sự tham dự của gần 2.300 cán bộ mặt trận trong toàn quốc.
Công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Minh làm Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Trong mục hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chúng tôi thông tin nội dung nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phòng chống dịch COVID-19 được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong nội dung chương trình triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2021 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức với sự tham dự của gần 2.300 cán bộ mặt trận trong toàn quốc. Tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Phạm Thái Hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2021 được xác định gồm: tập trung cao độ để triển khai thực hiện nhiệm vụ mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát phản biện xã hội, phát huy vai trò nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, nâng cao chất lượng tập hợp phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng và Nhà nước, tăng cường vận động tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, chú trọng hoạt động xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương đã tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận và nhất trí cao với nội dung công tác đã nêu.
Ngày 1 tháng 3, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Lực, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố quyết định số 568 ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Minh làm Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2021. Phát biểu chúc mừng và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cá nhân đồng chí tân Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng tin tưởng rằng trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thành Minh sẽ phát huy năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị và vai trò của người đứng đầu, chú trọng nâng cao chất lượng công tác phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng cường mối quan hệ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh với các cấp, ngành, các đoàn thể chính trị ở tỉnh và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời tiếp tục xây dựng khối đoàn kết trí tuệ, nỗ lực cùng tập thể cán bộ viên chức người lao động của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Thành Minh bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sự quan tâm tin tưởng giao nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cùng tập thể Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đoàn kết thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Cũng trong ngày 1 tháng 3, huyện ủy Định Hóa tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Năm 2020, phong trào thi đua đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trong năm 2020, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của huyện đạt 1.061 tỷ đồng, giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt 94,3 triệu đồng, bằng 109,6% kế hoạch. Toàn huyện đã vận động được trên 950 triệu đồng ủng hộ Quỹ Chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện phân bổ trên 11.800 tấn xi măng cho các xã xây dựng hạ tầng nông thôn. Năm qua, Định Hóa có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn huyện lên 8 xã. Các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa xã hội đem lại hiệu quả thiết thực, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho nhân dân, từng bước nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Định Hóa giảm xuống còn 6,45%. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện hiệu quả. Trong lĩnh vực nội chính, xây dựng chính quyền, nhiều phong trào thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh. Các phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng đảng và các đoàn thể được triển khai có hiệu quả. Toàn huyện có 8 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 33 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Nhân dịp này, có 5 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 đã được nhận cờ thi đua xuất sắc, tập thể lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện. Tại hội nghị, huyện Định Hóa đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021 giữa các đơn vị.
Ngày 2 tháng 3, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Lượng chủ trì cuộc họp hội nghị thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Theo báo cáo của đoàn thẩm định và kết quả thẩm định đi thực tế về kết quả xây dựng nông thôn mới, đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới, qua thẩm định có 5 trên 6 xã đủ điều kiện trình hội đồng thẩm định và Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn. 5 xã đều đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới và đạt từ 96 đến 99 điểm trở lên. Các xã đều không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới đều đạt từ 97% trở lên. Đối với xã đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, qua thẩm định thực tế đã có 2 trên 3 xã đủ điều kiện trình hội đồng thẩm định và Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn. 2 xã đã đạt trên 117 điểm đến 120 điểm trên 122 điểm. Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đều đạt 99 đến 100%. Tại hội nghị, các cơ quan ban ngành cũng đã thảo luận về chương trình xây dựng nông thôn mới đối với những lĩnh vực tiêu chí đã đạt và những tồn tại khó khăn, những giải pháp để xây dựng nông thôn mới năm 2021. Qua báo cáo của đoàn thẩm định thực tế và ý kiến thảo luận của các thành viên của Hội đồng thẩm định tỉnh Thái Nguyên biểu quyết với hình thức bỏ phiếu lấy ý kiến.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý thính giả, trong mục hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay, sau phần thông tin về hội nghị mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, chúng tôi chuyển tới quý thính giả nội dung nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026. Mời quý thính giả cùng nghe.
Ngày 2 tháng 3, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các phòng ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với 14 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ thuộc các phòng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở nghiên cứu đánh giá tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân, quyết định về đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất thực hiện quy trình bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đại biểu dự kiến ứng cử. Kết quả, 14 đồng chí được giới thiệu đều đủ điều kiện tiêu chuẩn tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 1 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nghị quyết số 17 NQ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Điều 1. Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 như sau. Tổng số đơn vị bầu cử 27 đơn vị, tổng số đại biểu được bầu 66 đại biểu. Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau. Thành phố Thái Nguyên, số đơn vị bầu cử 7, số đại biểu được bầu 17, số đơn vị hành chính cấp xã 32.
Thành phố Sông Công, số đơn vị bầu cử 2, số đại biểu được bầu 4, số đơn vị hành chính cấp xã 10.
thị xã Phổ Yên, số đơn vị bầu cử 4, số đại biểu được bầu 9, số đơn vị hành chính cấp xã 18.
Huyện Phú Bình, số đơn vị bầu cử 3, số đại biểu được bầu 8, số đơn vị hành chính cấp xã 20.
Huyện Đồng Hỷ, số đơn vị bầu cử 2, số đại biểu được bầu 5, số đơn vị hành chính cấp xã 15.
Huyện Võ Nhai, số đơn vị bầu cử 2, số đại biểu được bầu 4, số đơn vị hành chính cấp xã 15.
Huyện Đại Từ, số đơn vị bầu cử 3, số đại biểu được bầu 9, số đơn vị hành chính cấp xã 30.
Huyện Phú Lương, số đơn vị bầu cử 2, số đại biểu được bầu 5, số đơn vị hành chính cấp xã 15.
Huyện Định Hóa, số đơn vị bầu cử 2, số đại biểu được bầu 5, số đơn vị hành chính cấp xã 23. Điều 2, Ủy ban bầu cử tỉnh, các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc các đơn vị bầu cử, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
Quý thính giả vừa nghe nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026. Còn bây giờ là những nội dung đáng chú ý khác trong chương trình Thời sự tổng hợp hôm nay.
Thưa quý thính giả, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Trời rét là hình thái thời tiết ngày hôm nay tại các khu vực của tỉnh Thái Nguyên. Dự báo ngày mai tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, trời rét. Khu vực phía Nam trời nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, trời rét. Và khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, trời rét.
Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác.
Sáng nay mùng 2 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông về các nội dung chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh trên địa bàn nhằm thực hiện nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Thông tin Truyền thông đã thống nhất 5 nội dung chuyển đổi số mà thành phố sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới, bao gồm xây dựng trung tâm điều hành thông minh, kết nối hệ thống thông tin dữ liệu dùng chung các lĩnh vực chính quyền, kinh tế, xã hội, phục vụ quản lý điều hành, phát triển hệ thống giao thông thông minh, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn, tiến đến tích hợp cấp thẻ căn cước cho công dân nhằm xóa bỏ hoàn toàn hộ khẩu, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông sớm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành khung tiêu chí, cơ chế, chính sách cụ thể để tổ chức thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn các huyện, thành thị trong tỉnh, tiếp tục quan tâm giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác chuyển đổi số của thành phố.
Ngày 1 tháng 3, Huyện ủy Phú Bình tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 9 cho ý kiến chủ trương vào 6 nghị quyết, chương trình và đề án giai đoạn từ 2021 đến 2025. Tại hội nghị, các cơ quan đơn vị liên quan báo cáo dự thảo 6 nghị quyết, chương trình và đề án giai đoạn từ 2021 đến 2025, gồm nghị quyết về công tác phát triển đảng viên giai đoạn từ 2021 đến 2025, chương trình cải cách hành chính nhà nước, chương trình tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường trên địa bàn huyện, chương trình phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao và truyền thông, đề án huy động nguồn lực xây dựng kết cấu kinh tế hạ tầng và đề án phát triển giáo dục đào tạo huyện Phú Bình giai đoạn từ 2021 đến 2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích và cho ý kiến vào những vấn đề quan trọng, có tính pháp lý và khả thi nhất để thực hiện các nghị quyết, chương trình và đề án trong 5 năm tới, đảm bảo hiệu quả cao nhất, nhằm góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, theo tinh thần của nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện Phú Bình khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu Phú Bình cơ bản đạt các tiêu chí của thị xã vào năm 2025.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ vừa tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2. Tại buổi tiếp, công dân Nguyễn Thị Hạnh trú tại xóm An Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, nơi thường trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, kiến nghị được chỉnh lý hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ cho bà theo văn bản số 87 ngày 4 tháng 12 năm 2019 của Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nghe công dân trình bày cụ thể nội dung vụ việc, đồng thời nói lên những tâm tư nguyện vọng và kiến nghị đề xuất lãnh đạo các phòng ban, ngành, cơ quan chuyên môn trực tiếp trả lời cũng như thông báo tiến độ giải quyết để công dân biết và chia sẻ. Căn cứ vào nội dung từng ý kiến, các đồng chí lãnh đạo huyện chủ trì buổi làm việc, giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn phối hợp với xã Khe Mo hướng dẫn công dân Nguyễn Thị Hạnh hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân Nguyễn Thị Hạnh xong trước ngày 3 tháng 3 năm 2021.
Ngày 1 tháng 3, lãnh đạo thành phố Sông Công đã đến thăm động viên cán bộ người lao động của một số doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Diagen Sông Công, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vạn Xuân và công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Hoa Việt Nam. Năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Sông Công vẫn duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đồng thời hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Diagen Sông Công đạt doanh thu là 654 tỷ đồng, đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động là 11,5 triệu đồng trên người trên tháng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vạn Xuân đạt doanh thu 42 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 70 công nhân với mức thu nhập bình quân gần 11 triệu đồng trên người trên tháng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Hoa Việt Nam chuyên sản xuất ván gỗ ép được triển khai xây dựng tại khu công nghiệp Sông Công 2 từ năm 2019 với tổng vốn đầu tư là 500 triệu đô la Mỹ. Hiện tiến độ xây dựng nhà xưởng của công ty đạt 75%, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất từ tháng 4 của năm 2021. Lãnh đạo thành phố Sông Công đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả của các doanh nghiệp đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định thành phố sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Thưa quý khán giả, nhờ xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều cơ chế chính sách đặc thù nên dù diện tích đất nông nghiệp khiêm tốn, nhưng những năm gần đây, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và giá trị trên 1 hectare đất của thành phố Sông Công luôn ở top đầu các địa phương trong toàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Trần Trà.
Diện tích đất canh tác hạn chế nên đảm bảo ổn định thu nhập từ sản xuất nông nghiệp luôn là bài toán khó đối với nhiều hộ nông dân ở thành phố Sông Công, trong đó có gia đình anh Đồng Văn Tuấn, xóm La Cảnh 1, xã Bá Xuyên. Tuy nhiên, đó là chuyện trước đây. Từ khi được thành phố hỗ trợ theo đề án tái cơ cấu nông nghiệp, 4.000 m2 đất chỉ trồng lúa của gia đình anh đã được chuyển đổi sang trồng hoa chất lượng cao, cho thu nhập gấp 4 đến 5 lần so với trước đây. Anh Đồng Văn Tuấn, xóm La Cảnh 1 nói.
Gia đình tôi được hỗ trợ như thế thì sẽ tạo được một cái động lực là phát triển kinh tế nó sẽ mạnh hơn, nó vững hơn.
Còn đối với hợp tác xã sản xuất và chế biến chè tổ dân phố Kè, những hỗ trợ kịp thời nhằm hoàn thiện thủ tục pháp lý và tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để mua 10 máy sao chè đã góp phần để hợp tác xã vượt qua khó khăn của những ngày đầu thành lập. Đến nay, trung bình mỗi năm, hợp tác xã sản xuất và bán ra thị trường từ 10 đến 12 tấn chè các loại, doanh thu đạt 30 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương với thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Anh Dương Xuân Hà, giám đốc hợp tác xã sản xuất và chế biến chè tổ dân phố Kè, phường Thắng Lợi cho biết.
Và trong quá trình thành lập hợp tác xã thì cũng được cơ quan chính quyền rất là quan tâm để ý đến về các cái nguồn hỗ trợ về máy móc trang thiết bị để cho các hợp tác xã hoạt động để mình phát triển nó tốt hơn.
Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, giai đoạn 2016-2020, đã có hàng trăm hộ dân trên địa bàn thành phố Sông Công được hỗ trợ về giống, phân bón, tiếp cận ứng dụng khoa học kỹ thuật và các nguồn vốn vay ưu đãi để sản xuất nông nghiệp. Với tổng nguồn lực hỗ trợ đạt trên 51 tỷ đồng, ông Ngô Quảng Bá, trưởng phòng kinh tế thành phố Sông Công khẳng định.
Phòng kinh tế sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng một cái đề án phát triển sản phẩm chủ lực gắn với thực hiện nghị quyết 10 trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Thì tập trung vào cái hướng là quy hoạch các vùng sản xuất tập trung và liên kết sản xuất theo chuỗi. Cái thứ hai là nâng cao cái sản phẩm chủ lực của địa phương. Ví dụ như vùng bưởi thương hiệu Tân Quang Sông Công, hay là các sản phẩm ô cốp của các sản phẩm chè và các sản phẩm gạo chất lượng cao của các tổ hợp tác hợp tác xã nên đảm bảo làm sao khắc phục được cái việc sản xuất nhỏ lẻ của địa phương và nâng cao cái thu nhập, hình thành cái chuỗi sản xuất.
Định hướng phát triển đúng và giải pháp hiệu quả đã mang lại nhiều kết quả, không chỉ góp phần giúp người dân nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trong điều kiện đặc thù mà còn tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển bền vững.
Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Sau thời gian tạm ngừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19, toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh đã trở lại học tập trung. Đến hết ngày 1 tháng 3 thì theo báo cáo sĩ số các trường về Sở Giáo dục và Đào tạo đã có 219.410 học sinh từ cấp học mầm non đến trung học phổ thông có mặt tại trường, đạt gần 99%. Trong ngày đầu trở lại học tập trung, các trường trên địa bàn tỉnh đều tiến hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định và khai báo y tế, quá trình đi lại của học sinh, phụ huynh trong thời gian ngừng đến trường. Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cho học sinh cách chăm sóc sức khỏe và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là việc sử dụng khẩu trang và khử khuẩn trong nhà trường.
Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Thái Nguyên về tình hình triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021, tại Thái Nguyên, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, đến 17 giờ ngày 1 tháng 3 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không có trường hợp nhiễm COVID-19. Toàn tỉnh vẫn thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới. Công tác quản lý theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Các trường hợp liên quan đến các ca bệnh tại cộng đồng ở các tỉnh có bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tổng số 92 trường hợp F1, 1.986 trường hợp F2 được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định và có kết quả âm tính, đã hết thời gian cách ly, hiện tại sức khỏe ổn định, không có biểu hiện bất thường. Số người từ Hải Dương về trước ngày 16 tháng 2, 1.304 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định và có kết quả âm tính, đã hết thời gian cách ly, hiện tại sức khỏe ổn định, không có biểu hiện bất thường. Số người từ Hải Dương về từ ngày 16 tháng 2 đến nay, 187 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1, kết quả âm tính, hiện tại sức khỏe ổn định. 180 trường hợp đã hết thời gian cách ly chuyển tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày. 7 trường hợp đang tiếp tục cách ly tại cơ sở cách ly tập trung. Đối với các trường hợp khác, chuyên gia và thân nhân 371 trường hợp, tăng 92 trường hợp so với ngày 28 tháng 2. 92 chuyên gia bắt đầu cách ly ngày 28 tháng 2. Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, hiện tại còn 9 trường hợp đang cách ly, trong đó có 7 trường hợp về từ Hải Dương, 2 trường hợp về từ Hải Phòng. Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 từ ngày 28 tháng 1 đến nay là 3.946 mẫu. Hiện 3.946 mẫu đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Liên quan đến vụ việc gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại trang trại chăn nuôi lợn xóm Đồng Phú, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền xã Cát Nê yêu cầu trang trại khắc phục vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Trước đó thì vào ngày 22 tháng 2, trang trại chăn nuôi lợn do ông Thân Văn Hùng, sinh năm 1976, trú tại tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nính, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang làm chủ, đã xả nước thải chăn nuôi lợn chưa qua xử lý triệt để ra suối Hàm Long là suối tự nhiên, làm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của nhân dân sống dọc hai bên bờ suối. Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phối hợp đơn vị chức năng và chính quyền của xã Cát Nê tiến hành kiểm tra lấy mẫu nước tại các địa điểm như là bể nước thải, ống nước xả thải, nước suối Hàm Long để phân tích, đồng thời yêu cầu chủ trang trại thực hiện ngay các biện pháp khắc phục môi trường như là tháo dỡ đường ống nước xả thải ra suối Hàm Long, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Hiện tại Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đang củng cố hồ sơ tài liệu để tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.
Khoảng 5 giờ sáng ngày 1 tháng 3 trên địa bàn tổ 1 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên xảy ra vụ cháy. Sự việc được một số người dân đi tập thể dục buổi sáng phát hiện và báo lực lượng cứu hỏa. Tuy nhiên do phát hiện chậm nên toàn bộ dãy nhà xây cấp 4 lập tôn rộng trên 50m², bên trong chứa quần áo và các vật dụng khác đều bị thiêu rụi. Rất may không có thiệt hại về người. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại do vụ cháy gây ra trên 300 triệu đồng. Được biết, dãy nhà bị cháy là của Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên đang cho một số hộ thuê để kinh doanh bán quần áo, trà chanh và tiếp nhận hồ sơ thi bằng lái xe. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý thính giả, dự án nâng cấp tuyến đường Hóa Thượng Hòa Bình thành đường DT273 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt từ cuối tháng 10 năm 2017. Dự án được khởi công vào tháng 4 năm 2020. Đến thời điểm này, tiến độ triển khai dự án đã đạt trên 97%, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và tạo động lực cho người dân phát triển kinh tế.
Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến trên 10 km, có điểm đầu nối vào quốc lộ 1B tại km 138 thuộc xã Hóa Thượng, điểm cuối nối vào đường tỉnh DT272 tại chợ Hích, xã Hòa Bình. Đường được thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp 4 miền núi, nền đường có chiều rộng là 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông của tỉnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là hơn 125 tỷ đồng. Ông Hoàng Minh Đức, trưởng phòng Quản lý Dự án 2, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết tiến độ thực hiện dự án.
Đến nay thì cơ bản các hạng mục thi công chủ yếu như thảm bê tông nhựa, như là cấp phối đá dăm lớp 1 đã cơ bản hoàn thành. Và hiện nay thì bà con nhân dân đã có thể đi lại thuận tiện trên tuyến đường này.
Tiến độ nâng cấp dự án đã kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời tạo động lực quan trọng để các địa phương phát triển kinh tế xã hội. Chị Ma Thị Tọa và ông Trương Văn Chiến, người dân xóm Hích, xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên phấn khởi nói.
Dân mình đang cái đường đất đi nó quá, bây giờ được cái đường đẹp là chị thấy phấn khởi.
Yêu cầu dân hiến đất để làm con đường này. Toàn bộ dân đồng tình ngay, nhất trí. Đến bây giờ thì thực ra là đúng là thực sự là đổi mới. Bà con gọi là phấn khởi lắm.
Ông Phạm Kiều Hưng, Bí thư xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ cũng cho biết.
Góp phần phát triển kinh tế thì cái này thì thực sự là hiệu quả không thể nói hết. Sản phẩm chè thì người thương lái họ lên rất nhiều. Cây ăn quả, cây trái thì là vừa rồi thì giá cả cũng lên. Kể cả cái sản phẩm rừng cũng được nâng cao về cái giá trị hàng hóa.
Hy vọng rằng người dân các xã Hòa Bình, Minh Lập, Hóa Thượng và các địa bàn lân cận sẽ tận dụng được các lợi thế từ con đường để phát triển kinh tế, giúp đời sống người dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2021 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức với sự tham dự của gần 2.300 cán bộ mặt trận trong toàn quốc. Công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Minh làm Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Thống nhất ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026. Ít phút còn lại của chương trình thời sự sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý trong nước đêm nay và ngày mai.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 3 này không khí lạnh hoạt động với cường độ không mạnh và chủ yếu lệch đông gây trời rét tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Số ngày rét không kéo dài. Hiện tượng sương mù nhẹ và mưa nhỏ, mưa phùn tập trung vào sáng sớm và đêm, có thể xuất hiện nhiều ngày trong tháng. Nắng nóng xuất hiện tại miền Đông Nam Bộ trong những ngày đầu tháng và có khả năng lan rộng trong những ngày cuối tháng 3. Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước đêm nay và ngày mai. Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện Trịnh Phương, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.